Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Cháy nhà 6 tầng tại ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội khiến 3 người tử vong.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Hà Nội ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Lầu Năm Góc thừa nhận thất vọng về cuộc phản công của Ukraine.
Giải cứu hàng chục người sau gần 10 tiếng mắc kẹt trên cáp treo tại Ecuador và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa xảy ra vụ cháy có 3 người mắc kẹt bên trong. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tại ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa, người dân phát hiện ngôi nhà 6 tầng bốc cháy nên báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường để dập lửa. Gần 9 giờ sáng, khói đen vẫn bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà bị cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa, hai xe cấp cứu cùng nhiều nhân viên y tế được điều động đến hiện trường. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà 6 tầng chỉ có 3 người con ở nhà, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh, Nghệ An. Đến 9 giờ 25 phút, khói đen dày đặc vẫn bốc ra từ ngôi nhà. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải huy động thêm máy nạp khí cỡ lớn và nhiều bình oxy đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính, diện mạo đô thị Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định. Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước.
Trong 15 năm qua, kinh tế của Hà Nội có bước tăng trưởng khá. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, GDP của Hà Nội được duy trì đạt 5,97%, gấp khoảng 1,3 lần mức tăng chung của cả nước. Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng kép từ sự mất cân đối cung cầu do xung đột vũ trang Nga-Ukraine và từ tác động chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia. Thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 2.265 triệu đô la Mỹ dẫn đầu cả nước. Năm 2023, Hà Nội phấn đấu thu nhập của nông dân đạt 70 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhận định.
Tôi thấy có 3 cái yếu tố và tôi cho rằng là đây là những cái chỉ số rất quan trọng để đo cái sức khỏe về kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội. Thì tôi thấy là có rất nhiều những cái niềm tin và cái sự lạc quan để thành phố Hà Nội tiếp tục bứt phá với cái sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí trong thường trực, trong ban thường vụ, rồi ủy ban và các sở ngành và các địa phương. Thứ nhất thì tôi thấy là cái chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, cá nhân tôi thì thấy rằng là đây cũng là một cái sự cố gắng của thành phố Hà Nội, một cái địa bàn rất là lớn, có tỷ trọng về phát triển kinh tế xã hội đóng góp trong cái chung cũng rất là lớn và cao hơn cái mức bình quân chung của cả nước, và đây cũng là một cái yếu tố để giúp cho cái tăng trưởng kinh tế chung của cả nước cũng đạt tốt hơn.
15 năm qua, hạ tầng kỹ thuật của thành phố được đầu tư rất mạnh, bộ mặt đô thị, nông thôn đã có nhiều thay đổi, tạo diện mạo mới cho thủ đô. Nhiều dự án khu đô thị mới văn minh hiện đại đã và đang hình thành, các công trình giao thông, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nhận định.
Trong cái thời gian kể từ khi hợp nhất với lại Hà Tây lại thì chúng ta thấy là Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng có lẽ rõ rệt nhất mà thấy cụ thể nhất mà hấp dẫn cả với bạn bè trong nước và nước ngoài đó là cái diện mạo đô thị. Thế thì kể từ khi mà mở rộng ra đến nay, chúng ta thấy Hà Nội có nổi trội lên một số các cái việc. Trước hết chúng ta phải nói là cái kinh tế, xã hội, văn hóa tiếp tục tăng trưởng. kể cả trong cái bối cảnh hiện nay thì Hà Nội vẫn tiếp tục che chở. Còn rõ thấy nhất hiện nay chúng ta phải thấy là cái đô thị của chúng ta đã có một cái tốc độ tăng trưởng rất lớn.
Ngay từ sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 15, thành phố triển khai tích cực công tác tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội, tạo ra sức mạnh mới đoàn kết, đồng tâm hợp lực giải quyết những khó khăn trước mắt, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của thủ đô trong tình hình mới, tạo không khí phấn khởi của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Thành phố cũng huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về tăng cường đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung, làm cơ sở để đẩy nhanh tiến trình xây dựng thủ đô văn minh hiện đại, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai đồng bộ có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính, nâng cao xếp hạng chỉ số PAPI. Là địa phương sớm đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin, Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin một cách bài bản trong giảm thời gian, chi phí thực hiện các quy định của nhà nước, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh, các lĩnh vực khác. Ứng dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khoa học công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy, động lực góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế nhận xét, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và hợp tác kinh tế vùng, địa bàn thủ đô rộng và trọng điểm luôn đặt ra những yêu cầu đòi hỏi cao có tính chất đặc thù. Các xu hướng toàn cầu như đô thị hóa, số hóa, lưu động hóa, những thay đổi trong thị trường lao động cũng như quá trình biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên đang tạo ra những ảnh hưởng rõ rệt. Các đô thị đang đứng trước thách thức phải tìm ra giải pháp và các mô hình kinh tế mới để thích nghi. Ý thức được vấn đề này, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm là xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội một cách bền vững, với hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thành phố xanh, văn hiến, văn minh hiện đại, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, một trong những hoạt động có tính đổi mới, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở có hiệu quả của Liên đoàn Lao động quận Hà Đông trong nhiệm kỳ vừa qua là đơn vị đã hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Việc lấy ý kiến của công đoàn cơ sở khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp, hình thức công khai nội dung ký kết thỏa ước lao động tập thể cho người lao động, vai trò công đoàn cơ sở trong việc giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Đã có 180 đơn vị doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể gửi về Liên đoàn Lao động quận, qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của Liên đoàn Lao động quận trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện các quy định của pháp luật lao động, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế thủ đô trong tình hình hiện nay. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội của toàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm có nhiều kết quả khá tích cực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng tăng 1,2%, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, GDP 6 tháng tăng 5,97%. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn khó khăn chung, tác động đến kinh tế của thủ đô, đòi hỏi các sở ban ngành địa phương phải chủ động quyết liệt hơn nữa để triển khai các giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
6 tháng đầu năm 2023, mặc dù chính phủ, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực vào cuộc gỡ khó, song thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng chưa ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Trầm lắng và ảm đạm vẫn là trạng thái chung mang tính phổ biến. Theo dự báo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong hai quý cuối năm 2023, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng khó có sự bùng nổ về nguồn cung do áp lực bối cảnh kinh tế. Tuy nhiên, thị trường đang dần thẩm thấu những thay đổi tích cực về chính sách thời gian vừa qua. Theo đó, nửa cuối năm 2023 là thời điểm thị trường bất động sản có thể bật trở lại từ điểm đáy và sẽ nhẹ nhàng đi lên. Nhu cầu nhà ở vẫn tập trung vào phân khúc giá cả vừa túi tiền, phục vụ mục đích ở thực. Về nguồn cung trong thời gian tới, Savills Hà Nội nhận định, trong ngắn hạn, nguồn cung mới vẫn hạn chế vì các giải pháp chính sách có độ trễ. Đặc biệt, theo Savills Hà Nội, so sánh với nguồn cung căn hộ tương lai có thể có trong những năm sắp tới của thành phố Hà Nội, khoảng 95.200 căn, số liệu của Savills, nguồn cung nhà ở xã hội tương đương 59% nguồn cung nhà ở thương mại. Nguồn cung này sẽ góp phần giảm áp lực thiếu nhà ở, giá hợp lý, vừa túi tiền, giúp nhiều người dân thực hiện được nhu cầu sở hữu nhà ở.
Từ ngày 13 tháng 7, tàu Hà Nội Hải Phòng sẽ thực hiện đón trả khách tại ga Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần thay vì vào cuối tuần ngày lễ như hiện nay. Hiện trên tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng đang tổ chức chạy thường xuyên 8 chuyến tàu khách một ngày, trong đó chỉ có 2 chuyến xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. 6 chuyến còn lại vào ngày thường xuất phát và kết thúc tại trạm Long Biên, các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc những ngày nghỉ lễ sẽ xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, lượng khách đi tàu chuyến Hà Nội-Hải Phòng ngày càng gia tăng, dự kiến lượng khách đi lại trên tuyến đạt 1,4 triệu lượt trong năm nay. Bởi vậy, mùng 6 tháng 8, chuyến tàu mỗi ngày của tuyến vận tải sẽ không đảm bảo đáp ứng nhu cầu do mặt bằng ga nhỏ. Vì vậy, tạo điều kiện cho hành khách đi tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng. Kể từ ngày 13 tháng 7, ngành đường sắt sẽ tổ chức các đôi tàu Hà Nội Hải Phòng xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch số 183 về việc tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2023-2025 tại thành phố Hà Nội. Đây là việc làm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới thông qua việc tiêm chủng vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, giảm tỷ lệ mắc tử vong do các bệnh có thể phòng được bằng vaccine trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, dự kiến đến năm 2025, thành phố đưa vaccine phế cầu vào tiêm chủng mở rộng. Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ trong nước hoặc được bổ sung ngân sách nhà nước, việc tiêm chủng vaccine phế cầu có thể được thực hiện sớm hơn.
Việc phát triển các loại hình dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố từ lâu đã trở thành một nhu cầu tất yếu của xã hội, đem lại nhiều thuận tiện cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, thức ăn đường phố cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Do đó, thời gian qua, công tác quản lý dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố luôn được cơ quan chức năng trên địa bàn thủ đô đặc biệt chú trọng. Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội Đặng Thanh Phong, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố đã thành lập 669 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành. Qua kiểm tra hơn 31.000 cơ sở, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính hơn 1.000 cơ sở với số tiền xử phạt là hơn 3 tỷ đồng. Để tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm nói chung và dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nói riêng, từ nay đến cuối năm 2023, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục tập trung vào 5 giải pháp quan trọng, trong đó sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch chuyên đề đột xuất, đồng thời tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, ngành nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, tiếp tục xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm, duy trì các chuyên đề về dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm, tuyến phố văn minh tại 30 quận huyện thị xã.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội. Thưa quý vị, tại hội thảo diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023 do Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính tổ chức, các chuyên gia kinh tế cho biết lạm phát so với cùng kỳ đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2023, thậm chí còn giảm mạnh hơn dự báo, đặc biệt bắt đầu từ quý 2 năm 2023. Theo các chuyên gia, trong vòng một năm vừa qua, CPI chỉ tăng trung bình 0,17% một tháng. Với giả định tốc độ này tiếp tục được duy trì trong 6 tháng cuối năm, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12 năm 2023 được dự báo sẽ ở mức 1,7% và lạm phát trung bình cả năm 2023 sẽ ở mức 2,5%. Tổng cầu yếu, cung tiền tăng chậm, lãi suất cao, tỷ giá ổn định, giá dầu khó tăng mạnh do kinh tế thế giới suy thoái là các nhân tố trọng yếu kiềm chế lạm phát 6 tháng cuối năm.
Thị trường bất động sản 2023 vẫn còn khó khăn, nhưng cũng đã nhen nhóm nhiều trạng thái tích cực về nhu cầu giao dịch, tâm lý người mua. Tất cả được thể hiện rõ qua những số liệu nghiên cứu mà bấtđộngsản.com.vn công bố trong sự kiện báo cáo thị trường bất động sản quý 2 năm 2023 tổ chức mới đây. Số liệu từ đơn vị này cho thấy sau đợt sụt giảm mạnh gần 9 tháng qua, chỉ số mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước đã tăng nhẹ 1% trong quý 2 năm 2023. Ở thị trường Hà Nội, nhìn chung giao dịch căn hộ có phần hạ nhiệt nhưng vẫn ghi nhận lượt tìm mua cải thiện ở các quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông với mức tăng từ 2 đến 6% so với quý trước. Đất nền tại khu vực Hoài Đức và Thanh Trì đã có tăng trưởng rõ trở lại ở từ 4 đến 6% cả nhu cầu mua và giá bán.
Chiều qua, lô vải thiều Bắc Giang tươi đầu tiên do công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Thái Lan đã được tập đoàn Zomo giới thiệu với người tiêu dùng Thái Lan tại 7 trung tâm thương mại của tập đoàn này. Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Vifoco cho biết, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Vifoco rất vui mừng là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa quả vải thiều tươi đến với người tiêu dùng Thái Lan. Đặc biệt, vải thiều của Bắc Giang đã có mặt trên kệ hàng của một trong những nhà bán lẻ lớn nhất của Thái Lan hiện nay. Ông Nguyễn Xuân Việt bày tỏ hy vọng trong năm tới, Vifoco sẽ xuất khẩu được từ 1.000 đến 2.000 tấn vải tươi sang thị trường Thái Lan.
Số liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, so với cuối năm 2022, tính đến cuối tháng 4 năm 2023, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đã tăng đến hơn 467.000 tỷ đồng. Tháng 4 cũng đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng lượng tiền gửi của dân cư tại ngân hàng. So với tháng 3, trong tháng 4, lượng tiền gửi của dân cư đã tăng đến 52.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi của dân cư tại ngân hàng tăng cao diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất, điều hành, giúp các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024-2025 ở khu vực phía Bắc. Tập đoàn cho biết qua cân đối cung cầu cho thấy tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024-2025 ở khu vực miền Bắc. Trước mắt, ngoài các giải pháp về vận hành hệ thống điện, đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện, đảm bảo độ khả dụng của tổ máy, lãnh đạo ngành điện lực cho rằng cần đẩy nhanh các dự án đã được phê duyệt, có các cơ chế để phát triển nhanh các dự án điện khí LNG, bổ sung nhanh các nguồn điện cho khu vực phía Bắc như điện mặt trời tập trung, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu, điện gió trên đất liền và điện gió ngoài khơi. Tập đoàn sẽ tập trung triển khai đường dây 500 kV mạch 3 từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc. Nếu các dự án này không được cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị khác làm chủ đầu tư và quyết tâm hoàn thành dự án vào tháng 5 năm 2025.
Ba di sản UNESCO ở Việt Nam và danh sách 16 điểm di sản thế giới ở Đông Nam Á được tạp chí du lịch Anh gợi ý đáng ghé thăm nhất. Xuất hiện ngay đầu danh sách ở là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Tạp chí du lịch Anh giới thiệu quần thể 1.600 núi đá vôi lớn nhỏ trên vịnh có quy mô ấn tượng nhất thế giới. Địa điểm này lần đầu tiên được UNESCO công nhận vào năm 1994. Địa điểm thứ hai được nhắc tới là phố cổ Hội An, Quảng Nam. Đô thị cổ này được UNESCO công nhận di tích văn hóa thế giới vào năm 1999. Cái tên thứ ba xuất hiện trong danh sách là Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Địa điểm này từng hai lần được UNESCO vinh danh vào năm 2002 và 2015.
Chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa thông tin cảnh báo về các trường hợp mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để người dân nâng cao cảnh giác. Theo đó, hiện nay tiếp tục có các trường hợp mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng trái phép hình ảnh và thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đã báo cáo thông tin về các trường hợp này với các cơ quan có thẩm quyền và Bộ Công an. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác nếu gặp phải các trường hợp trên.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý triệt để vấn đề SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ trên thị trường, quản lý chặt chẽ thông tin thuê bao viễn thông di động từ tháng 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao đối với các chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức cá nhân đăng ký số lượng lớn SIM. Đồng thời, Bộ đã yêu cầu 8 doanh nghiệp viễn thông di động trích xuất dữ liệu thông tin thuê bao cung cấp cho các Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ công tác thanh tra. Thanh tra Bộ, Cục Viễn thông tham mưu thành lập các đoàn thanh tra tại 8 doanh nghiệp viễn thông di động. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổng hợp các kết quả của các đoàn thuộc Bộ và khi có kết quả đầy đủ của các Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo và đề xuất kiến nghị sửa đổi chính sách để quản lý thuê bao tốt hơn.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng ở nước ta từ đầu năm 2023 đến nay có sự gia tăng tỷ lệ ca mắc dương tính với chủng EV71. Trung bình cả nước ghi nhận 350 ca một tuần phải nhập viện. Hiện nay, bệnh vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh vì lo lắng con mình bị lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế nên đã tự điều trị cho trẻ ở nhà bằng những loại thuốc dân gian và truyền miệng. Vậy ý kiến chuyên gia về vấn đề này ra sao và làm thế nào để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh lý tay chân miệng? Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, xoay quanh về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trân trọng cảm ơn thầy thuốc ưu tú Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Hà Nội.
Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị.
Thưa bác sĩ có thể cho biết tại sao bệnh lý tay chân miệng lại bùng phát và gia tăng mạnh trong thời gian gần đây ạ?
Vâng, chúng ta biết là tay chân miệng là cái bệnh mà gây ra do các cái virus của đường tiêu hóa. Thì vì thế cho nên là nó lây chủ yếu qua đường tiêu hóa là chính. Nhưng ngoài ra thì nó có thể lây theo con đường tiếp xúc. Đấy. Thành thử ra là cứ vào những cái tháng mà mùa nóng chúng ta biết là các cái bệnh về đường tiêu hóa nó sẽ nhiều. Đấy, thì cho nên là sẽ lây lan nhiều hơn. Đấy, và đặc biệt là các cái cháu mà dưới 5 tuổi và các cháu lại đi học hoặc đi nhà trẻ tiếp xúc với đông các cháu khác.
Vâng, bác sĩ có thể cho biết cụ thể về những triệu chứng thường gặp của bệnh lý tay chân miệng như thế nào ạ?
Vâng, tay chân miệng đã trở thành một bệnh rất là cổ điển rồi. Đặc biệt là các cái nước ở trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta thì bệnh nó sẽ lưu hành hàng năm. Đấy. Thế cho nên là diễn biến của bệnh rất đơn giản thôi ạ. Đầu tiên thì là trẻ con có thể hơi sốt sốt một tí, sốt nhẹ nhẹ thôi. Thế sau đó bắt đầu kêu đau, đau miệng và có thể một số cháu đau quá thì bỏ ăn. Thế sau đó chúng ta có thể nhìn thấy ở tay, đặc biệt là trong lòng bàn tay và bàn chân có những cái nốt chúng ta gọi là ban. Đấy, hoặc là xung quanh miệng đấy, cũng có ban, chúng ta nhìn thấy phía này cũng có ban. Đấy. Thế nhưng mà thường thường là các cháu nhẹ thì nó chỉ như thế thôi. Nhưng mà đứa trẻ vẫn chơi bình thường. Và bệnh thì thường tự khỏi trong vòng độ khoảng 3 đến 5 ngày, đôi khi có cháu đến 7 ngày.
Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì phần lớn bệnh lý tay chân miệng thì không đáng ngại và trẻ có thể tự khỏi. Tuy nhiên thì vẫn có một tỷ lệ nhất định là bệnh lý này có thể gây ra những biến chứng. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về những biến chứng có thể gặp phải ạ?
Vâng, có một vài cái biến chứng. Ví dụ như biến chứng đầu tiên là biến chứng ở não. Đấy, tức là virus gây xâm nhập vào não. Thì sẽ có những cái triệu chứng như là co giật, thế rồi thì là hôn mê, rồi thì là suy hấp. Biến chứng thứ hai gặp nữa là ở tim và ở phổi. Đấy, thì cũng có thể gây suy tim và có thể gây suy hấp. Tuy nhiên biến chứng nhiều nhất vẫn là viêm não do tay chân miệng. Nếu mà chúng ta khám cụ thể thì chúng ta sẽ thấy là gì, em bé nếu mà cứ tỉnh táo, báo sốt vừa thôi, đúng không, ăn được, ăn mặc dù là ăn có ít hơn mọi ngày nhưng đứa trẻ vẫn chạy chơi yên tâm. Nhưng mà phải quan sát được em bé, ví dụ em bé nó có những cái biểu hiện đầu tiên là xâm nhập vào não nhé, thì có thể đôi khi là em bé mệt, thế rồi chỉ là lú lẫn đấy, rồi có thể đi hơi loạn choạng, đặc biệt là người ta bảo cái gọi là giật đấy, dấu hiệu giật cơ đấy. Thế thì những cái dấu hiệu như thế thì có thể là bắt đầu biến chứng vào não, thì chúng ta bắt đầu phải đi khám và phải theo dõi kỹ. Hoặc là những cái đứa trẻ mà lại sốt rất là cao. Đấy, sốt rất cao thì cũng có thể là có các cái biến chứng.
Gần đây thì chúng tôi thấy là nhiều bà mẹ là lo quá, chủ yếu là lo quá thế nên trong cái bệnh tay chân miệng thì là gần như là không có cái thuốc điều trị đặc hiệu, đúng không, mà chỉ có chữa triệu chứng. Chữa triệu chứng có nghĩa là thế nào, nếu anh sốt cao quá thì anh hạ sốt, nếu mà anh đau miệng quá anh có thể các cái làm cho là giảm đau, đúng không, thì rồi anh chăm sóc ăn uống tốt. Đặc biệt là đừng để tiếp xúc với các cháu khác để nó khỏi lây cho các cháu khác.
Vâng, hiện tại thì vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh lý tay chân miệng. Vậy các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp con em mình phòng tránh bệnh lý này ạ?
Vâng, thì đấy, đúng là tay chân miệng thì có từ bao nhiêu năm nay rồi. Đấy, mà chúng ta hiểu biết rất là sâu sắc về cái bệnh này rồi. Bản thân chúng tôi cũng đã coi như chấm những cái luận gọi là đề tài cấp nhà nước luôn ý. Về bệnh tay chân miệng rồi. Thế thành thử tôi chỉ khuyên thế này thôi.
đấy, tay chân miệng là một bệnh dịch lưu hành, và chúng ta biết là năm nào nó cũng có, và như thế thì chúng ta phải hiểu đúng. Hiểu đúng có nghĩa là chúng ta phân loại đúng, tức là trường hợp nhẹ thôi nhá, để ở nhà, chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại nhà, chữa triệu chứng, được chưa? Và đừng cho các trẻ đi học để nó lây cho những trẻ khác.
Thực tế hiện nay thì có hai trường hợp. Thứ nhất là các bậc phụ huynh chủ quan, lơ là với bệnh lý này vì nghĩ là con em mình có thể tự khỏi. Tuy nhiên thì lại có những cái bậc phụ huynh lại sợ con em mình bị lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế nên là không đưa vào bệnh viện để nhập viện và điều trị theo các phương pháp trên mạng và các loại thuốc dân gian. Vậy ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào ạ?
Những cái hóa chất mà cổ điển ở súc miệng, ở trong các vệ sinh răng miệng mà ngành y của mình đưa ra rồi thì cái đấy nó đã chứng minh được tính an toàn rồi. Còn tất cả những cái mà đồn thổi với nhau, cái đó cái kia thì phải xem lại. Tôi không nói là cái đó không tốt, nhưng mà tôi cũng không có ủng hộ, là vì chưa có bằng chứng khoa học. Các bạn cứ đồn nhau thôi. Chứ còn mỗi một cái dung dịch nào mà có súc ở miệng mà nó có tác dụng thì chúng tôi phải làm nghiên cứu. Còn bây giờ chưa có nghiên cứu cứ đồn thổi nhau thì từ từ các bạn phải thông thái
một
chút.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã có những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi ạ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hội nghị Bộ trưởng Tư pháp nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản với mục đích tăng cường đoàn kết nội khối trong việc duy trì và thúc đẩy các giá trị cơ bản như pháp quyền và tôn trọng quyền con người. Các chủ đề được thảo luận tại hội nghị Bộ trưởng Tư pháp G7 lần này gồm hỗ trợ các nỗ lực tái thiết của Ukraine về mặt kỹ thuật và tăng cường năng lực pháp lý, xây dựng sự hợp tác và phối hợp trong G7 để thúc đẩy pháp quyền, kết nối G7 với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Carr cho biết, quyết định của Washington cung cấp bom chùm gây tranh cãi cho Ukraine, một phần do thất vọng với kết quả mờ nhạt của cuộc phản công mà Kiev đang thực hiện.
Philippines đã chính thức xóa khoản nợ trị giá 1 tỷ đô liên quan đến tiền sử dụng đất đai của khoảng 500.000 nông dân nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực tại nước này.
Trung Quốc đã phạt Ant Group khoảng 7,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 994 triệu đô la Mỹ vì vi phạm các quy tắc liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và quản trị doanh nghiệp. Ant Group là một chi nhánh của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, cũng được thành lập bởi tỷ phú Jack Ma.
Ủy ban Liên Hợp Quốc về xóa bỏ phân biệt chủng tộc đã nêu bật sự lo ngại về nạn phân biệt chủng tộc và việc sử dụng vũ lực quá mức của cơ quan thực thi pháp luật ở Pháp. Ủy ban Liên Hợp Quốc về xóa bỏ phân biệt chủng tộc cho biết họ hoan nghênh việc mở một cuộc điều tra về hoàn cảnh dẫn đến việc cảnh sát bắn chết thiếu niên. Vụ việc đã châm ngòi cho một vụ bạo loạn bùng phát ở Pháp.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại New Zealand chuẩn bị cho World Cup 2023. Toàn đội tỏ ra thích nghi khá nhanh với điều kiện thời tiết lạnh và chênh lệch múi giờ tại nước bạn. Với nền tảng thể lực đã được rèn luyện trong các đợt tập huấn vừa qua tại Đức, Ba Lan và thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nhìn chung toàn đội đang bắt nhịp tốt và hoàn thành các bài tập. Theo lịch thi đấu giao hữu dự kiến, tuyển nữ Việt Nam gặp New Zealand vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7 và tiếp tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7. Đây là hai bài kiểm tra quan trọng cho các vị trí trước khi ban huấn luyện đưa ra những tính toán về chiến thuật, khắc phục các điểm thiếu sót và làm quen với lối đá của các đối thủ. Bắt đầu từ hôm nay, đội sẽ rút tần suất tập 2 buổi xuống còn 1 buổi mỗi ngày, song vẫn duy trì cường độ cao. Mục đích nhằm giúp cho cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp vào mật độ thi đấu. Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023, trên sân Pleiku đã diễn ra cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Trong hiệp 1, cả hai đội thi đấu tương đối chặt chẽ, vì thế không có nhiều cơ hội được tạo ra. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ là pha đưa bóng vào lưới trong tư thế việt vị của Đinh Thanh Bình. Sang đến hiệp 2, các tiền đạo của cả Bình Dương và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã có những cơ hội thoải mái để dứt điểm, thế nhưng bóng vẫn không thể được đưa vào lưới. 15 phút cuối trận là thời điểm hấp dẫn nhất khi hai đội liên tiếp có được những cơ hội ghi bàn. Hoàng Anh Gia Lai là đội may mắn hơn với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Quốc Việt ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng. Pha lập công này đã mang lại chiến thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Đánh bại Bình Dương với tỷ số 1-0, Hoàng Anh Gia Lai chính thức giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023. Ở một diễn biến khác, Phú Thọ so tài cùng PVF Công an Nhân dân trên sân nhà. Mặc dù vậy, nhưng Phú Thọ lại chơi khá chắc chắn, nhường thế trận cho PVF Công an Nhân dân. Phút thứ 23, PVF Công an Nhân dân được hưởng quả phạt đền do Văn Việt của chủ nhà đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Gia Hưng đã mở tỷ số cho đội khách. Có được bàn thắng, PVF Công an Nhân dân liên tiếp dồn đội chủ nhà vào thế chống đỡ rất vất vả. Ở chiều ngược lại, đội bóng Phú Thọ cũng cố gắng giành lại thế trận và tổ chức phản công, nhưng các chân sút của họ chưa thể làm khó được mảnh lưới của thủ môn Thanh Tuấn. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, đội chủ nhà tiếp tục phải trả giá. Ở phút 65, từ một tình huống phản công, Thanh Nhàn đã có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho PVF Công an Nhân dân. Thắng chung cuộc 2-0, PVF Công an Nhân dân đã giành quyền vào chơi tứ kết Cúp Quốc gia.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, hai ngày cuối tuần, Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày 8 tháng 7 tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố từ 37 đến 39 độ, khu vực phía Bắc và phía Nam từ 36 đến 38 độ. Nhiều khu vực đôi lúc có mưa. Sang ngày 9 tháng 7, nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm so với ngày trước đó, mức cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 36 đến 38 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.